Hưng Na Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm Quý Mùi, dương lịch là ngày 14 tháng 9 năm 2003. Trong buổi sinh hoạt của đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang chiều nay, chúng tôi tiếp tục phần trình bày về cái bài cúng dường quá đường. Thì lần trước chúng ta đã học xong danh hiệu Phật tới Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tới Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Tuy nhiên trước khi giải thích về cái danh hiệu này, thì chúng tôi nhân đây trả lời một cái câu hỏi mà do một vị Phật tử có nêu lên với chúng tôi. Nói rằng lâu nay thì cái danh hiệu mà Tây Phương Cực Lạc á, thì coi như quý vị chỉ hiểu một cách đại cương là đó là ở phương Tây có cái thế giới cực lạc. Nhưng mà khi hiểu nghĩa đó là khi các vọng tưởng chúng ta lắng xuống được rồi, tức là cõi trời Tây, thì chúng ta đã dẹp bỏ được những cái vọng tưởng trong ngày của mình, thì lúc bây giờ là coi như là mình được yên vui, thì gọi là cõi trời Tây. Như vậy thì cõi trời Đông là cái cõi động, mà cõi Tây là cõi tịnh. Mà nếu cõi Đông là cõi động á, thì như vậy Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật thì không lẽ vị Phật đó bị động sao? Thì nêu câu hỏi ra hay quá không? Thì ở đây đại chúng thấy là cái vị này nêu cái câu hỏi thấy nghĩa là rất là chính xác. Có nghĩa là khi chúng ta tu học thì bây giờ phương Tây là tịnh thì phương Đông là bị động rồi. Đấy, mà đã động rồi thì làm sao có cái vị Phật đó được. Thì đây chúng tôi nhân chỗ này không có cái danh hiệu ở trong cái bài cúng dường của chúng ta, nhưng mà nhân đây chúng tôi giải thích để cho toàn thể đại chúng. Khi chúng ta học á, chúng ta đừng có bao giờ bị sanh cái chấp. Hãy quý vị cứ nghĩ rằng chúng tôi giải thích trời Tây là tịnh, cái thành ra cái chết cứng ở chỗ đó là nó tịnh rồi, hãy đối lại với cái tịnh là động liền à. Thì chúng ta bị kẹt gì? Thói quen hai bên. Phải không nè? Thói quen hai bên của mình đó. Mà nếu thật sự chúng ta tùy thuận được cái chân tánh của mình, tùy thuận được cái chỗ chân như đó, thì đừng có bao giờ để cho nó có đối đãi chứ năng sở. Còn này vừa nghe xong bên này tịnh thì tức là liên tưởng tới bên kia động rồi. Mà xin thưa, nếu mà đối với Đông Phương á, thì quý vị nghe cái danh hiệu của vị nghĩa là Phật ở Đông Phương là gì? Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Như vậy thì đối với trời Đông, tức là mặt trời mọc lên, thì là tượng trưng cho ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng đó nó trở thành cái vị thầy thuốc. Tại sao vậy? Là tại vì ánh sáng á, nó chiếu soi vào cái cõi trời tâm tối của mình. Như quý vị thấy nghe là một đêm dài tâm tối thì cũng là tượng trưng cho bao nhiêu phiền não khổ đau, bao nhiêu nghĩa là những cái sai lầm, tức là bóng đêm là tượng trưng, bóng đêm là vô minh, là không thấy, là tượng trưng cho những cái sai lầm của mình. Như vậy thì khi ánh dương mà le lói rồi á, ánh mặt trời mà mọc lên rồi, thì tất cả những cái tia sáng đó nó chiếu tới đâu là chúng ta thấy rõ tới đó, phải chưa nào? Như vậy thì đối với cõi trời Đông á, chúng ta đừng có để nó đối với cái tịnh, mà ở đây chúng ta phải thấy nó là gì, là nó soi tỏ. Nó soi tỏ thì mình đâu có kẹt gì đâu. Tức là cái lấy cái ánh sáng của cõi trời Đông để mà soi tỏ được cái bóng đêm dài của sanh tử luân hồi, hay là của triền miên trong cái sự đau khổ đó, phiền não. Thì đây chúng tôi lại lưu ý với quý vị nha, cõi trời Đông thì ánh sáng là tượng trưng cho cái sự chiếu soi một màn đêm. Nhưng mà đặc biệt á, thì tại sao gọi vị Phật này là Dược Sư? Dược Sư tức là thầy thuốc, phải không nè, ông thầy thuốc. Nhưng mà cái ánh sáng mà để đóng được cái vai trò ông thầy thuốc á, quý vị nên nhớ là phải là lưu ly quang, tức là ánh sáng của lưu ly, chứ không phải là ánh sáng mặt trời đâu. Quý vị biết tại sao phải sử dụng ánh sáng lưu ly không? Bởi vì lưu ly á là một cái loại nghĩa là vật bảo mà nó cho ra cái ánh sáng màu xanh da trời, dịu mát. Nó sáng nhưng mà nó dịu mát, chứ không phải mà sáng mà gắt gao như ánh mặt trời đó. Thì quý vị thấy không nè, ở trong tâm của chúng ta đó, cái điều mà làm cho chúng ta thức tỉnh được những cái mê lầm, tức là giúp cho chúng ta giải trừ được những cái chỗ tối tâm á, thì cái ánh sáng đó nó nhẹ nhàng, nó thầm lặng, chứ không phải là nó như mà mặt trời mà soi vào liền, phải không nào? Đó, thành ra chính cái chỗ đó đó, thì muốn cứu được cái khổ của chúng sanh, muốn cứu được cái khổ của chúng sanh thì phải có một cái thứ ánh sáng mát dịu, sáng nhưng mà phải mát dịu. Như vậy thì quý vị liên tưởng tới gì không? Trong trí huệ là phải có từ bi, chứ không phải là chỉ là cái thứ trí huệ không. Trí huệ không thì giống như ánh sáng nữa, là gọi là chói chang thôi. Mà cái ánh sáng đó thì tuy rằng nó có sáng thiệt nhưng mà người ta đau khổ lắm á. Quý vị có đồng ý không nè? Thí dụ bây giờ quý vị sai lầm một cái điều gì đó mà chúng tôi nói thẳng, nói mà không có ngại ngùng gì hết, thì quý vị nhận cái, cũng đồng thời là nhận cái đó để sửa sai, nhưng mà cõi lòng mình thì nó nát tan hết rồi, phải không nào? Mà nếu cái người nào không chịu sửa sai được thì bắt đầu nó trở lại thành phiền não. Nhưng mà nếu mà cũng là chiếu soi nhưng mà nhẹ nhàng, có những cái lời nghĩa là từ tốn, hoặc giả là sử dụng ái ngữ nhiếp, thì là chịu liền. Đó, bây giờ phải không? Bây giờ là chiếu soi đó, nhưng mà chung chiếu soi này mà quý vị sở dĩ không phản đối là tại vì nó có cái chỗ nhẹ nhàng chứ cũng thấm lắm, phải không? Đó, như vậy thì mới gọi là thầy thuốc, là lý do chỗ đó. Cho nên ở mỗi một danh hiệu Phật hay mỗi một danh hiệu Bồ Tát, nhiều khi lâu nay chúng ta chỉ biết niệm thôi, biết niệm và hướng tâm tới một cái hình ảnh tượng trưng cho cái vị Phật đó hay là vị Bồ Tát đó, mà mình không thấy được nghĩa là cái chiều sâu, những cái ẩn dụ ở trong cái danh xưng của vị Phật đó hay là vị Bồ Tát đó. Chính vì vậy mà khi nghe chúng tôi nói cõi trời Tây là dẹp hết những cái hàng quán nghĩa là vọng tưởng của mình đi, thì nó được chỗ rất là vui. Rồi cái là lập tức chấp liền à, hãy bên này nó vui thì tức là trời Đông nó sẽ là động, tức là nó không vui. Chứ đâu có đâu, bây giờ hãy qua trời Đông thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh khác. Trời Đông có nghĩa là ánh sáng, mà ánh sáng thì tức là chữa cho cái bệnh nghĩa là tâm tối, thấy không nào, chữa cho bệnh tâm tối. Cho nên nghĩa là vị Phật ở phương Đông là vị là dược sư, tức là ông thầy thuốc. Mà cái ánh sáng mà để xứng đáng làm được ông thầy thuốc á, là nó phải gì? Nó phải sáng nhưng mà mát mẻ, sáng nhưng mà sáng gọi là xanh trong đó. Tại vì cái ngọc lưu ly á, là nó có cái đặc điểm là khi nó phản chiếu ánh sáng nó cho ra một cái màu xanh mát dịu. Và qua cái đó thì tự nhiên chúng ta nghĩa là nghĩ tới phương tiện mà để gần gũi, để giúp đỡ cho chúng sanh tu hành được á, là có trí huệ nhưng mà phải có từ bi. Nhớ không? Chứ không phải là trí huệ không. Trí huệ không thì thôi, nghĩa là chúng ta khó chịu lắm. À, bởi vì cái gì là nói thẳng chứ không có ngại ngùng gì hết thì là người ta đau khổ lắm, phải không nào? Bởi vì thực tế thì chúng ta thấy rõ ràng mình có sai lầm, nhưng mà ai nói cái gì mà nhẹ nhàng để cho mình sửa thì mình cũng dễ chịu hơn là nói thẳng thừng. À, nói thẳng thừng chịu nổi. À, thì xin thưa với quý vị, như vậy thì qua khỏi trời Đông là chúng ta phải thấy cái chỗ ẩn dụ đó, chứ đừng có đặt nó đối đãi với nhau, bên kia là tịnh thì bên đây động rồi. Mà hãy động thì chúng ta không có chấp nhận rằng cõi trời Đông cũng là có Phật, hay là cõi trời Đông là cũng có một cái ẩn dụ để làm sáng tỏ cái bản tâm của mình. Đó, thì hôm nay chúng tôi giải thích này, Phật tử nào hỏi câu đó rồi đồng ý ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục vào cái danh hiệu của vị Bồ Tát Phổ Hiền. Vị Bồ Tát này thì đầu tiên là quý vị nhớ là nếu mà chúng ta nói cho đủ là Đại Hạnh Phổ Hiền. À, Đại Hạnh Phổ Hiền thì tại sao nghĩa là cái vị Bồ Tát này chúng ta lại gọi ngài là có cái hạnh lớn. Chữ hạnh đây có nghĩa là cái hành vi đó, cái hành động á, việc làm một việc làm lớn à, chứ còn nhỏ nhỏ không được ha. Phải là Đại Hạnh rồi Phổ Hiền thì trước khi giải thích chữ Đại Hạnh thì chúng tôi giải thích chữ Phổ Hiền trước. Chữ Phổ có nghĩa là khắp à, Phổ có nghĩa là khắp. Còn hiền đây á thì lâu nay ai mà sống một cái đời sống mà ít có gây gổ với mọi người thì chúng ta gọi người đó là người gì? Người hiền, phải không nè? Nhưng mà cái hiền của một vị Đại Bồ Tát á thì có nghĩa là giúp đỡ ở trên á thì cúng dường chư Phật, mà dưới á thì giúp đỡ chúng sanh, nghĩa là một cách tận tình. Đó, làm cả được trên và dưới, trên thì cúng, dưới thì giúp. À, mà giúp như thế nào để mọi người đều có thể tiến tu được, à, mọi chúng sanh đều có thể cảm nhận được một cái nguồn an vui ở trong Phật pháp thì đó mới gọi là hiền. mà hiền khắp nữa, chữ Phổ có nghĩa là khắp ra. Đó, cho nên như vậy thì cái vị này là tượng trưng cho một cái hạnh nguyện mà giúp đỡ chúng sanh, à, giúp đỡ chúng sanh trên thì phụng trì Phật pháp, có nghĩa là ủng hộ cho chư Phật chư Bồ Tát. Còn dưới thì giúp đỡ cho chúng sanh, nghĩa là một cách cùng khắp. Đó. Và sau khi nghĩa là chúng ta thấy hai cái chữ Phổ Hiền mà nó mang ý nghĩa như vậy thì mình biết đúng là Đại Hạnh rồi.
phải chưa nào? Tức là một cái hạnh, tức là một việc làm lớn. Nhưng mà cái hình ảnh để cho quý vị dễ nhận ra, nãy giờ chúng tôi giải thích từ ngữ chứ nghe nó cũng còn lòng vòng lắm. Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát cởi cái con gì? Con voi, đúng không? Nhưng mà bây giờ quý vị nha, để chúng tôi đố coi quý Phật tử có quan tâm. Cái vị Bồ Tát này cởi con voi, đúng chưa? Mà con voi mấy ngà? Chắc không đó. 6 ngà. Rồi con voi này màu gì? Màu trắng. À đó, như vậy thì chứng tỏ đó là Phật tử đã từng chiêm ngưỡng Đức Phổ Hiền Bồ Tát rồi. Ở đây chúng tôi xin lặp lại, vị Phổ Hiền Bồ Tát này là cởi con voi trắng 6 ngà. Cởi con voi trắng 6 ngà. Và qua cái hình ảnh đó thì đã ẩn dụ cho chúng ta thấy rằng cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, thì nó gồm có những cái phần này. Khi chúng ta hiểu được nghĩa là cái hình ảnh con voi thì chúng ta sẽ biết được cái việc làm của ngài Phổ Hiền đối với ở trong cái sự giáo hóa đối với chúng sanh của ngài. Bây giờ chúng ta con voi á, thì quý vị đó là biết rằng đó là một con thú, nghĩa là ở trong rừng nó là thuộc loại to hay loại nhỏ? Loại to, phải không nào? Mà cái sức kéo của nó đó thì có con nào hơn nổi không? Nó vừa to con, phải không nào? Mà ở trong rừng á thì cái sức kéo của nó thì không có con nào qua nó nổi hết á. Bởi vì bằng chứng ở đây, nếu quý vị nào đã có xem những cái phim Thế Giới Đó Đây gì đó, thì khi người ta chiếu tới nghe là cái hình ảnh của con voi thì chúng ta thấy cái sức mạnh của nó rất là hùng dũng. Nó chuyên chở hoặc giả là nó lôi kéo, nó kéo những cái gỗ ở trong rừng rồi đó, thì chúng ta thấy nó rất là khỏe mạnh. Nhưng mà nó to con, nó khỏe mạnh như vậy đó, nhưng mà quý vị thấy nó dễ thương không? Chắc không dễ thương đâu hả? Thấy sợ quá, nhưng mà không. Nếu so với các loài thú trong rừng á, quý vị thấy con voi lại là gần gũi với loài người, tức là gần gũi với chúng ta lắm. Người ta đã thuần hóa voi để mà sử dụng nó làm cái phương tiện chuyên chở, phương tiện lôi kéo ở trong rừng. Nhất là những quý vị sắc tộc á, người ta ở trên rừng người ta đâu có xe cộ gì đâu, nghĩa là người ta sử dụng voi để làm cái công cụ, nghĩa là chuyên chở hoặc giả là lôi kéo. Thì như vậy chứng tỏ rằng con voi nó là một con thú lớn mà nó sống ở trong rừng, lý đáng ra nó hung hăng, nó dữ tợn lắm, nhưng mà nó lại là dễ thuần hóa. Nhớ nghe. Như vậy thì đó, cái hình ảnh con voi là chúng ta phải nhớ cái chỗ đó. Nó lớn là nó, cái thân nó thì lớn, sức kéo của nó thì mạnh, nhưng mà nó lại là dễ thuần hóa. Chứ nó không phải như con sư tử hay con cọp, hay là thậm chí chúng ta nói một cái con gì nhỏ nhỏ vô lúc nó cũng hung hăng lắm, con chó sói á. Nó cũng hung hăng lắm chứ nó đâu có dễ thuần hóa đâu. Còn cái con này nó to nhưng mà nó lại dễ thuần hóa. Nhớ mấy cái đặc điểm này nha, là bởi vì chính cái đó là từng những cái chi tiết ẩn dụ đó chúng ta ứng dụng vào để mà hiểu ngài Phổ Hiền thì chúng ta mới thấy được cái sự thấu đáo của ngài. Như vậy thì một vị Bồ Tát mà sau khi rống lên được tiếng rống của sư tử rồi, có nghĩa là cái căn bản trí của mình á mà nó đã dấy lên rồi, nó khởi lên được rồi, tức là cho mình một niềm tin sâu xa, thì qua cái quá trình mà tu hành rồi á thì chúng ta tu xong rồi thôi, khỏi làm gì hết, phải không? Hay là tu xong rồi chúng ta phải hết lòng giúp đỡ cho mọi người. Đối với Phật pháp, tức là trên á thì phụng thờ chư Phật chư Bồ Tát, mà dưới á thì đối với chúng sanh là mình hết lòng tận tình giúp đỡ để cho mọi người đều tiến bước được trên con đường giác ngộ. Mà muốn làm cái công việc đó mà cái sức của quý vị yếu xìu à, có làm nổi không? Hay là làm thì kể lễ công khó công nhọc người kia thì có làm được không? Cũng không luôn. Thành ra nó phải, nghĩa là cái hình ảnh con voi là để nhắc cho chúng ta cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát là ngài có cái hạnh rất lớn. Tức là khi mà cái trí mà phát khởi, có nghĩa là lòng tin đã sâu xa rồi và tu hành đã được, nghĩa là có kết quả rồi, thì muốn làm những cái công việc mà lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sanh là phải phát cái hạnh lớn, phát cái hạnh lớn, có cái sức kéo như con voi ở trong rừng như vậy đó. Thật ra thì cái con voi đó là một hình ảnh để tượng trưng thôi, vì trong rừng á thì khi con voi nó đi tới đâu á là nó chẳng kể cây nhỏ cây lớn gì nó cũng ban được hết á. Quý vị nhớ không nè? Cây lớn mà nó cản trở nó, mà tới hồi nó nổi sùng lên rồi, nó lấy dòi nó quấn, nó cũng dám kéo nhổ gốc được, mà nó mạnh lắm. Đó, thì ý nhắc cho chúng ta biết rằng cái vị Bồ Tát mà muốn thực hành được cái hạnh nguyện lớn đó, thì ở trên đường á là giáo hóa của mình, hay là trên cái đường mà công hạnh của mình á, là chúng ta đừng thấy bất cứ một trở ngại nào là cái đáng kể. Còn nếu chúng ta thấy trở ngại là đáng kể, dù nó nhỏ nó to, thì quý vị sẽ lụng bại cái ý chí của mình liền à, không dám thực hành được. À, như vậy thì trên cái bước đường mà giáo hóa, tức là trên cái bước đường để giúp đỡ cho chúng sanh á, trên thì phụng trì Phật pháp, dưới giúp đỡ chúng sanh á, thì chúng ta phải có một cái sức, nghĩa là ý chí mãnh liệt, à, có một cái hạnh nguyện lớn lao, làm bất cứ mọi việc mà tất cả những cái vấp ngã, những cái trở ngại trên cái bước đường đó, chúng ta bằng mọi cách phải vượt qua, bằng mọi cách phải vượt qua. Thành ra tượng trưng cho con voi rất là khỏe mạnh, à. Nhưng mà tại sao nghĩa là phải mượn con voi mà không mượn một cái con nào, thí dụ chúng ta có thể mượn con trâu rừng hay là con gì đó nó cũng có sức khỏe vậy, nhưng mà con đó thì nó hung hăng, nó không có dễ hiền lành như con voi đó. Thành ra khi người ta mượn cái hình ảnh con voi đó là muốn nhắc cho chúng ta, cái người mà làm cái công việc nghĩa là hạnh nguyện lớn lao sau khi giác ngộ rồi, thì bản chất người đó là hiền lành, phải không nào? Người đó nghĩa là rất là thuần hòa đối với chúng sanh, chứ không phải dữ dằn với chúng sanh đâu. Dữ dằn với chúng sanh thì không thể nào làm được. À, cho nên chính vì vậy mà phải chọn con voi làm cái hình tượng biểu trưng cho ngài. À, quý vị hiểu được chỗ này ha, chứ không phải là trong rừng không còn những con thú khác, vẫn còn có những con thú khác khỏe mạnh hơn, nhưng mà những loại thú đó thì nó hung hãn. À, nó khó có thể thuần hóa được, nó không gần gũi với con người được. Chỉ có con voi là tuy lớn con, tuy khỏe mạnh nhưng mà lại dễ thuần hóa, dễ gần gũi. Chính vì vậy mới mượn cái hình ảnh đó tiêu biểu cho một vị nghĩa là Bồ Tát sau khi đã giác ngộ rồi, thì cái vị Bồ Tát đó nghĩa là phải làm cái hạnh nguyện sâu xa, trên là phụng trì Tam Bảo, dưới là nghĩa là giúp đỡ chúng sanh, à, tận tình, tất cả bất cứ một cái trở ngại nào cũng vượt qua được hết. À, không có khó khăn nào mà làm cho mình bị chán nản, mà muốn vượt qua như vậy đó, muốn vượt qua những cái chướng ngại khó khăn đó mà quý vị nghĩa là không có trang bị được một cái gì hết, thì có vượt nổi không? Vượt nổi không? Chắc chắn là không vượt nổi. Cho nó phải có 6 ngà. Cái ngà của con voi á, quý vị phải tới đây rồi chúng ta còn phải thêm một cái chỗ này nữa. Quý vị biết khi con voi mà nó có cặp ngà đó, thì cái cặp ngà đó nó có lợi ích gì không? À, cái cặp ngà con voi á, là một á là quý vị thấy là nó dùng nghĩa là nó để nó xỉa tới nè, phải không? Tức là nó khai quang ở phía giờ trước của nó. Nhưng mà thật ra khi nó có cặp ngà nó mới cân bằng cái đầu của nó đi nhanh hơn. Cái chỗ đó là một cái đặc điểm đó nha. Nhưng mà có khi nào chúng ta thấy được con voi 6 ngà không? Đó, không có con voi 6 ngà trong thực tế thì như vậy chúng ta biết đây là một con voi ẩn dụ rồi. Là ẩn dụ 6 ngà đó là tượng trưng cho lục độ ba la mật của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát mà muốn làm được cái hạnh nguyện lớn lao của mình sau khi giác ngộ thì mình phải có cái phương tiện là gì? Lục độ ba la mật, tức là phải sử dụng được lục độ ba la mật, thì chúng ta vừa tu tập mà vừa giúp đỡ cho chúng sanh, nghĩa là trên cái tinh thần đó thì mới có kết quả lớn được. Chứ nếu không có lục độ ba la mật, chúng ta chỉ dùng nghĩa là lục độ mà thiếu cái ba la mật thôi, thì quý vị cũng chưa chắc gì nghĩa là độ chúng sanh qua tới được cái bờ kia, tức là làm được việc lớn đó. Tí nữa chúng tôi sẽ giải thích cái chỗ này. Bây giờ chỉ giải thích về hình ảnh trước để cho quý vị từ từ nghĩa là nhìn con voi bằng những cái ẩn dụ cho nó rõ ràng. Như vậy thì con voi đó 6 ngà là tượng trưng cho lục độ, mà con voi mấy cẳng? Dám là 2 cẳng. 4 cẳng thì ở trong chữ Hán gọi cái đó là chữ túc, phải không nè? À, chữ túc, nhưng mà 4 cẳng đó là tượng trưng cho là tứ như ý túc. Như ý túc, chữ túc đây không phải là cẳng nữa, mà không phải là cái chân, mà cái chữ túc này gọi là đủ. À, thành ra nhiều khi chúng ta thấy người xưa cũng hay chơi chữ lắm. Thay vì cái chân của con voi thì gọi là túc, phải không? Nhưng mà chữ đủ cũng gọi là túc nữa. Cho nên như ý túc có nghĩa là đầy đủ như ý. Mà ở đây quý Phật tử nhớ 4 thứ mà đầy đủ như ý là gì hả? Nhớ không? Rồi, vậy là kể như sắp trả lại cho thầy rồi. Dục như ý túc nè, nhớ chưa? Dục như ý túc nè, tinh tấn như ý túc nè, nhất tâm như ý túc nè, quán như ý túc nè. Tức là bốn món này mà nếu chúng ta tu tập mà được, nghĩa là mong mỏi như ý túc có nghĩa là như ý muốn của mình. Mình hay chúc người ta là dạng sự như ý đó. Đó, thì ở đây nghĩa là một vị tu hành mà nếu mà chúng ta có những cái điều như ý như vậy thì quý vị sẽ trên cái bước đường tu hành của mình sẽ có kết quả. Trước hết là chúng tôi nói ví dụ như là dục như ý túc mà, thì quý vị nghe sẽ ngạc nhiên, bởi vì chữ dục có nghĩa là ham muốn. chữ dục mà ham muốn, mà bây giờ ham muốn như ý thì nguy hiểm quá rồi chứ còn gì nữa. Gì thì chữ dục này là gì? Dục đúng là ham muốn, nhưng mà ham muốn của người tu. Ví dụ bây giờ chúng ta tu hành mà không có thích đến được cái kết quả thì có chịu không, có chịu dụng công không? Ví dụ ngày hôm nay quý vị không có cái sở thích để mà nghe Phật pháp á, thì có chịu ngồi đây nữa không? Có chịu cực không? Không chịu phải không? À, thì như vậy là trong này nó có cái gọi là có cái ý muốn, à, có cái ý muốn mà ý muốn được như ý gì, tức là nó thật là mãnh liệt. Cho nên chữ dục ở đây quý vị đừng hiểu lầm nó là ngũ dục thế gian, mà chữ dục này đối với người tu có nghĩa là chúng ta muốn đạt được cái thành quả ở trên cái bước đường tu tập của mình. Vì nhờ cái chỗ chúng ta nghĩa là ưa thích như vậy đó, chúng ta ham được nghĩa là được tới cái chỗ sở nguyện của mình, thành ra trên cái bước đường nghĩa là tiến tu chúng ta mới mạnh dạn được. À, mạnh dạn được, chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ lơ là thì bữa có bữa không, bữa đi bữa nghỉ. Đó là không có cái chỗ ham thích về việc tu hành. Rồi kế nữa là gì? Tinh tấn như ý túc, tức là siêng năng. Thì quý vị thấy không, nếu mà chúng ta không có một cái chỗ nghĩa là siêng năng mà mãnh liệt như ý mình đó, thì là chúng ta sẽ dễ lười biếng lắm. Bởi vì thật sự hiện nay cho dù chúng ta có học qua nhiều cái bài học, chư hòa thượng cũng như chư tăng đã không ngớt nghĩa là chỉ bài cho quý vị thấy được cái con người thật, nhưng mà trên thực tế thì cái tập khí của chúng ta vẫn còn dày đặc à. Cho nên nó buông ra một cái nó quay trở về đường cũ liền, buông ra nó quay trở về đường cũ liền đó. Thành chính vì vậy á, mà nếu mà chúng ta không có cái hạnh mà tinh tấn á, tức là không có siêng năng mà như ý muốn á, thì là chắc chắn là buông ra là nó quay trở về liền à. Đó, thành ra phải nhờ có cái hạnh này, nhờ có cái tinh tấn như ý túc này nè, nó mới thúc đẩy cái con đường, thúc đẩy cho chúng ta nghĩa là tiến bước liên tục không dừng nghỉ. À, thì như vậy ở đây rõ ràng trong đạo tràng của chúng ta, nếu mà huynh đệ nghĩa là chịu khó nghĩa là xem xét lại với nhau, thì chúng ta thấy người nào mà chịu khó siêng năng thì sớm muộn gì cũng có kết quả. Còn cái người mà tu hành mà kiểu lơ là đi cho có vui đi buồn nghỉ, bữa nay thầy rầy quá về nghỉ, tuần sau nghỉ. Như vậy thì chắc chắn là không bao giờ quý vị có kết quả được. Đó là làm sao nghĩa là dù mưa dù nắng gì cũng đi à, dù mưa dù nắng, dù nghĩa là khen dù chê gì cũng tới à. Bởi vì cái đó là cái nghĩa là cái bản hoài của mình mà, tu hành là cái lợi lạc cho mình. Thành ra như vậy thì bất chấp những cái gì ở bên ngoài nó tác động, chúng ta vẫn một mực nghĩa là siêng năng, thì đó chính gọi là tinh tấn như ý túc. Đó. Rồi mà tinh tấn như ý túc có nghĩa là đến đây nghĩa là không sót bữa nào hết á, nhưng mà đến đây người ta học pháp thì mình đi ngủ, người ta ngồi thiền mình đi nói chuyện. Thì như vậy thì không có được nhất tâm, bởi vì sở dĩ chúng ta nói chuyện là tại vì cái tâm vọng tưởng mình nó dấy khởi mà mình còn không biết nữa mà. Ngộ lắm à, quý vị để ý coi, thí dụ bây giờ ngồi 3-4 người mà chưa ai khơi chuyện gì thì thôi, cái có ông nào nói trời ơi hồi tối cái trận đá banh nó hay quá, phải rồi cái thằng đó nó đá gì vậy đó, rồi bắt đầu vô chuyện luôn. Một lát 4-5 ông lo nói chuyện đá banh không à, người ta ngồi thiền với mình đây mình lo đá banh. Thì như vậy chứng tỏ rằng cái lúc bấy giờ đó là vọng tưởng dẫn dắt mình mà mình còn không biết nữa mà, thấy không, mãi mê như vậy đó. Thì ở đây đó là chúng tôi nói xấu mấy vị nam trước, tại vì mấy vị lực lượng bên đó ít, thành ra có phản đối gì nó cũng thuộc về số ít thôi, chứ mà bên nữ chúng tôi không dám nói, nói lỡ phản đối một cái mệt lắm. Đấy, thì như vậy thì quý vị thấy không, nếu chúng ta đã đến đây là một cái đạo tràng tu tập, là cái chỗ biểu tượng cho sự nhất tâm, mà mình không nhất tâm được nữa mà, thì nói chi mà ngồi ở giữa chợ. Vậy chứ nói giỏi lắm, tu là không đâu hơn bằng tu chợ. Trời ơi. Đó, tu ở trong chùa còn chưa xong đây mà tu chợ gì. À, thì như vậy hiểu được chỗ này thì chúng ta mới thấy rằng cái nhất tâm như ý tức là quan trọng. Đối với người tu mà chúng ta không có cái quả quyết đó thì không bao giờ cái chuyện tu hành của quý vị mà có thể nhiếp phục được hết á. Nó cứ tán loạn lên hoài. À, bây giờ nghĩa là chúng ta ngồi thiền thì chúng ta biết rằng chính yếu là làm sao chúng ta thấy được các cái vọng tưởng. Thấy không? Rồi biết nó là vọng cho nên mình không theo, mà hãy vọng hết thì chơi mới hiện được. Nhưng mà không có đâu, nghĩa là hồi ngồi thiền thì biết vậy đó, mà ra thiền rồi cái là hết. Ra thiền rồi nói chuyện gì là duyên theo chuyện đó liền, đụng cái gì là vô chuyện đó liền, xuống mà nghe người ta nấu ăn gì đó là bắt đầu có ý kiến liền. Đó. Thì đó là để cho thấy rằng chúng ta không nhất tâm liên tục được, chúng ta chỉ nhất tâm có lúc thôi à, lên ngồi thiền thì nhất tâm, lên tụng kinh nhất tâm, còn xuống thôi, xuống rồi là loạn tâm liền. Thì nếu mà tình trạng nó cứ ngày qua tháng lại như vậy hoài thì làm sao chúng ta có thể làm nóng lên được. Tại vì cái gì cũng vậy, quý vị nhớ là tu hành các vị tổ sư hay nhắc chúng ta giống như là chúng ta lấy lửa vậy, Hai cái thanh nghĩa là cọ sát, mà phải cọ liên tục thì nó mới phát nhiệt lên được. Còn chúng ta cọ chút rồi bỏ cọ chút buông thì chừng nào chúng ta mới có thể lấy được cái lửa trí huệ đó không? À, làm sao là có được? Đấy, chính vì vậy cái nhất tâm như ý túc là rất là cần thiết. À, thành ra mình phải biết đó là cái điều nghĩa là như ý, phải được như ý. Cái nữa là gì? Quán như ý túc. Quán như ý túc có nghĩa là chiếu soi. Chiếu soi làm sao chúng ta chiếu soi được, nghĩa là ở trong cái việc làm, trong cái hành vi của mình lúc nào cũng có sự chiếu soi. Mà cái người có chiếu soi thì người đó có trí không? Hay là mê? À, chỉ có ngủ gục thì mới không biết thôi, chứ còn thức thì phải biết à. Thấy không? À, nhiều khi nói ngồi thiền chứ lên gục hồi nào cũng hay, mà hãy gục rồi có biết gì đâu, lát xả thiền nói trời bữa nay sao tôi ngồi hay quá ta? Nửa tiếng hồ qua cái một à. Ngủ không mà không qua sao được. Chứ nếu mà thức thì nói trời ơi bữa nay sao đau cẳng quá thầy ơi. Thức thì mới biết chứ còn ngủ thì làm sao biết. Thấy không? Như vậy thì chứng tỏ rằng trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta có chiếu soi á, tức là có chiếu soi thì cái trí của mình nó mới dụng. Và có trí dụng như vậy thì là chúng ta mới có thể nghe là biết cái gì là sai quấy, cái gì là đúng, tức là cái gì là nó có thể giấy khởi phiền não cho mình. À, biết được như vậy thì chúng ta sẽ bảo đảm là tu sẽ có kết quả. Còn nếu là chúng ta cứ mê mê mờ mờ cứ ngày tháng thì trôi qua, thâm niên thì có đó. À, hôm nay là Phật tử 10 năm, 20 năm mà trong này cái lực chiếu soi nó dở ẹt. À, có nghĩa là người ta vừa nói nè, người ta vừa nói một câu bất như ý mà chúng ta không kịp thì là sao? Phiền não nổi lên rồi. Mà phiền não đã nổi lên rồi thì chiếu cái nổi gì được nữa. Còn nhiều khi còn cãi nữa chứ, nói dạ tới đó con giận đúng á thầy, giận đúng đó, giận mà đúng nữa. À, như vậy thì chúng tôi điểm sơ qua bốn cái cẳng voi thôi là đủ thấy nghe là tu mệt nghỉ rồi. Bốn cái cẳng voi là tượng trưng cho tứ như ý túc. Bây giờ sáu ngà, đây sáu ngà mới cái này mới là bắt đầu thấm thía đây. Bởi vì quý vị ứng dụng được cái này chúng ta hiểu rõ thì chúng ta mới thấy được cái công hạnh của ngài Phổ Hiền Bồ Tát cao sâu như thế nào. Đó. Thì bây giờ lục độ ba la mật thì của một vị Bồ Tát là lâu nay chúng ta đã có học hết rồi. Lục độ là gì? Là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, phải không? À, những cái này thì là chúng ta đã thuộc lòng rồi. Nhưng mà tại sao lại phải kèm với cái chữ ba la mật? Ba la mật là tiếng Phạn, dịch ra chữ Hán có nghĩa là đáo bỉ ngạn, còn dịch ra tiếng Việt thì qua bên kia. À, thôi bây giờ mình nói tiếng Việt cho dễ nghe. Nghĩa là làm sao mà bố thí mà có thể qua bên bờ bên kia? Mình nghe cái không biết bố thí cái kiểu gì đây. Bởi vì lâu nay á, nếu mà chúng ta bố thí là làm cái hạnh nghĩa là cho. À, chữ bố có nghĩa là khắp, thí cái là cho, mà cho trong cái từ ngữ đó giải nghĩa ra là cho khắp. Nhưng mà thật sự quý vị có cho khắp được chưa? Đâu có được đâu, mình cho từng phần thôi, còn phần để dành lại chứ. À, không, đâu có dám cho hết đâu. À, mà kể cả bây giờ quý vị có phát tâm mà dũng mãnh nghĩa là cho sạch hết cái tài sản của mình nữa, nhưng mà cho mà thấy người ta nhận không được nghĩa là đàng hoàng, cái mình có vui không? Mình buồn. Thấy không? Phải là nhận hai tay, phải cảm ơn ông, cảm ơn bà gì đó mình mới vui nổi. Thì đó, nếu mà chúng ta cho mà còn thấy những cái đó thì làm sao qua được bờ bên kia. À, cho nên thường thì ở trong Bát Nhã Kim Cang thì hay nhắc chúng ta là tam luân không tịch. Có nghĩa là khi chúng ta thực hành hành bố thí là gì? Người cho nè, người nhận nè, rồi của cho nè, đừng bao giờ chấp mắt, tức là đừng thấy có bóng dáng đó. Thì nói cái này sao chúng tôi thấy khó ứng dụng quá. Là bởi vì mình đã đem của ra cho mà bảo rằng mình không thấy mình cho thì nó làm sao, không lẽ đuôi mắt sao? Không được, khó quá. À, mà bây giờ thì ở đây đại chúng cũng biết rằng trong bố thí là chúng ta có mấy cái thí? Ba cái: tài thí, pháp thí, vô ý thí, phải không? Tài thí thì lại có mấy cái? Hai cái là nội tài và ngoại tài. Thế thì hôm nay quý vị nghe kỹ nha. Nếu là ngoại tài đó mà quý vị muốn bố thí mà đừng ai thấy hết á, là đừng có tham, đừng có sở hữu. Đó là chúng ta đã bố thí mà mình cũng không thấy mình thí, cũng không ai thấy ai đã nhận cái thí của mình, cũng không thấy vật gì để thí nữa. Quý vị làm được không? Thì như câu chuyện chúng tôi đã từng dẫn chứng với quý vị, chiều nay quý vị không buôn bán, tức là bớt dừng lòng tham của mình thôi, thì bạn đồng nghiệp của mình đã hưởng được cái đó rồi, hưởng được cái quê lợi mà do chiều nay mình không có buôn bán nè. Chứ nếu mà chiều nay mình ra chợ mình cũng tranh giành với người ta thì bạn đồng nghiệp mình mất đi một phần, đúng chưa? Chiều nay sở dĩ nghe là quý vị chịu ngồi đây có nghĩa là lòng tham nó tốt lại chút xíu, nó tốt lại chút xíu thì đã có người hưởng lợi rồi. Thế thì nếu nói về ngoại tài đó thì chỉ cần chúng ta giảm lòng tham thôi, tức là bố thí.
mà bố thí đó là đúng là nằm trong tam luân không tịch, không thấy mình cho cái gì, không thấy ai nhận và cũng không thấy của cho. Nhưng mà khi quý vị không tham là đỡ cho người ta nhiều lắm rồi, chứ còn mình tham là mình lụm của người ta chở vô túi mình, đúng không? Bây giờ ra thương trường làm ăn, nếu quý vị dấy lòng tham thì không phải là muốn lụm những cái quyền lợi của người khác vô của mình sao? Mà nếu bây giờ chúng ta không tham thì tức là cái quyền lợi đó được chia cho người khác, thì chính cái chỗ đó là bố thí rồi. Đấy, xin thưa cùng toàn thể quý vị, như vậy thì muốn thực hiện cái bố thí mà để chúng ta không thấy được ba hình ảnh đó, không bao giờ có một cái nhận thức gì về ba hình ảnh đó, thì đây, ngoại tài có nghĩa là quý vị, ngoại tài có nghĩa là mình giảm bớt lòng tham, à, hoặc giả là chúng ta thí bỏ cái lòng tham lam của mình đi, thì đó là quý vị bố thí cho người ta quá mức rồi. Mà cái bố thí này nó rất là chân thật, lợi ích vô cùng, chứ không phải như cái bố thí chúng ta lụm cho đầy túi rồi chúng ta bỏ ra có chút xíu á, thì gọi cái đó cho dù có lớn cỡ nào đi nữa thì cũng là có vô có ra, không? Còn cái này mình không hề lấy vô nữa mà, nếu tức là nó không có một cái chấp mắc nào hết, mà quý vị buông xả được như vậy thì tức là gọi là bố thí. À, trong đối về tài tài vật mà chúng ta không hề có chấp mắc, à, chúng ta không hề nghĩa là tham đắm để mà ôm về cho mình, thì đó quý vị đã là bố thí. Chứ thật sự khả năng quý vị phi thường lắm. Ở đây chúng tôi tin chắc rằng ai cũng dư giả cái lòng tham hết á, ra phi thường lắm, không muốn thôi chứ muốn cái là ôm của người ta vô hết à, phải không nào? Đó, thì rõ ràng như vậy. Thậm chí cái cánh nhà tu của chúng tôi nhiều khi mà không có thức tỉnh cũng vậy, gom Phật tử về chùa mình hết, chùa người ta vắng que có không? Không có. Đấy, như vậy thì quý vị thấy nha, không khéo là chúng ta cũng dễ có những cái nghĩa là cái lòng tham khởi nó ở cái diện này ở diện khác. Ví dụ ở phàm phu thì chúng ta thấy là đó là thuộc về tài vật. Còn nếu mà ở trong cái đường tu, không khéo là mình cũng ham tu lắm, cũng muốn gom cái gì đó, cái đó là một cái thói quen rất là sâu đậm. Thì khi mà chúng ta biết nghĩa là buông xả như cái đó là quý vị đã thí, mà không hề thấy mình thực hành cái hành bố thí chỗ nào hết á. Và kế nữa là cái gì quý vị có quyền sở hữu mà quý vị không sở hữu, không sở hữu là đã thí rồi. Thế thì hôm nay là quý Phật tử có mặt ở đây thì chúng tôi tin chắc quý vị sở hữu nhiều lắm, thấy không? Có chồng, có vợ, có con, có nhà cửa, có sở hữu thì nhiều lắm. Mà nếu những cái đó vẫn nằm trong tay của quý vị, mà nếu quý vị không chấp mắc, à, không nghĩa là đặt nặng cái quyền sở hữu của mình, thì đó là quý vị cũng đã buông xả rồi đó, có nghĩa là đã bố thí rồi. Mà chính cái bố thí này mang tới cái hạnh phúc cho gia đình quý vị mà quý vị không ngờ. Ví dụ chiều nay, nếu cho chúng ta đi về, thay vì thường ngày giờ đó, giờ 4 giờ chiều về tới nhà là có cơm nước sẵn rồi, nhưng mà chiều nay về tới chưa có cơm, chưa có cơm nước, rồi cái mình nổi sùng lên, mình giận đùng đùng lên, tại sao bữa nay má đi chùa má tu hành cho con mà con nhà con không chịu nấu cơm vậy? Mà hỏi gì khi quý vị mà dám lớn tiếng như vậy là tại sao? Là tại thấy cái đó là con mình, chứ nếu không phải con mình dám la như vậy không? Không dám. Thế thì hôm nay nếu mà quý vị nhịn lại đừng có la như vậy thì đó quý vị đã thí con rồi đó. Có nó mình thấy coi không, nó làm thôi kệ nó. Bởi vì mình phải hiểu là nhiều khi nó không phải là nó bất hiếu, nhưng mà nó trễ nãy là do một cái lý do nào đó, nó ý y là bữa nay chắc nó là bà đi cầu tới 5 giờ mới về, ai về bữa nay bà nghe không được bà về sớm. Về sớm. À, như vậy thì chúng ta hiểu được cái chỗ này thì quý vị thấy không nè, nếu mà thật sự chúng ta tu được tới mấy cái phần đó đơn giản như vậy đó, nhưng mà chính là mang tới cái nguồn an vui cho tự thân mình cũng như cho gia đình. Và cái người nào mà sống được như vậy trong gia đình thì quý vị thấy gia đình thật là thảnh thơi vô cùng, có một cái ông cha có bà mẹ mà nghĩa là thông thả như vậy thì đỡ quá đó. Vợ chồng mà có những cái nghĩa là không có mắc mú với nhau, không có chấp mắc với nhau thì sống nó dễ thở không, dễ thở vô cùng. Mà xin thưa với quý vị, chính cái đó mới đúng cái tinh thần dân chủ của xã hội ngày hôm nay nè. Xã hội ngày hôm nay là người ta tôn trọng tinh thần dân chủ. Tất cả những cái thành viên ở trong gia đình là chúng ta là những thành viên góp mặt lại để mà củng cố, để mà sinh hoạt trong một gia đình này. Thành ra tôn trọng với nhau. Thì đó, có như vậy thì thật ra chúng ta đã sống được với cái tinh thần dân chủ của xã hội hiện đại. Mà quý vị thấy không, lâu nay mình cứ ngỡ cái chuyện đó là cái chuyện xa lạ đối với mình. Quá ra là khi chúng ta có tu thì chúng ta thực hiện được thôi. Rồi như vậy thì cái phần đó là gọi là tài thí nha. Cái này nghe nó hơi lạ, chứ hồi đó giờ quý vị chỉ nghĩ tài thí là đem của cải đi cho người ta mới gọi là tài thí. Hôm nay chúng tôi xin thưa với quý vị, muốn tài thí mà ba la mật đó, tức là qua được bờ bên kia đó, thì là bớt lòng tham. Bởi vì người bớt lòng tham là quý vị đã có gì? Đã có cái điều kiện để tiếp cận với pháp thân rồi, nhớ chưa? Pháp thân ta không có tham sân si.
Mà bây giờ quý vị bỏ được lòng tham thì là quý vị phải là sống với pháp thân không? Mà sống với pháp thân không phải là qua bờ bên kia sao? Chứ không phải là thật sự qua bên Mỹ hay qua bên Tây mới gọi là qua bờ bên kia. Ở đây là có nghĩa là chúng ta độ được, có nghĩa là cái gì ở trong cái ngay chính nội tâm của mình, ta biết trở lại được, ta trở lại được cái mà không bao giờ mình thấy được bóng dáng đó, cái gọi là cái chỗ nghĩa là vô tướng ấy, mà mình có thể trở về đó được. Đó. Thì cái đó gọi là đáo bỉ ngạn là như vậy. À, cái đó là đáo bỉ ngạn, tức là mình còn nghĩa là đến đó được. Còn nếu lâu nay những cái bố thí kia thì quý vị thấy không, nhiều khi chúng ta không xả bỏ được lòng tham thì làm sao chúng ta đến với con người đó, mà không đến được con người đó là làm sao gọi là đáo bỉ ngạn. Đấy, như vậy hôm nay chúng tôi giải thích cái chỗ này, quý vị nghe cho kỹ để ứng dụng vào cái việc tu thì sẽ có kết quả là đúng là đáo bỉ ngạn. À, rồi phần nội tài, hồi nãy là mới nói ngoại tài thôi, bây giờ nội tài. Nội tài có nghĩa là nói tới mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Thì nếu lâu nay chúng ta bố thí mà cái phần mà nội tài á, là có nghĩa là mình đi hiến máu nè, mình đi cho con mắt nè, mình đi cho những cái gì ở trong thân thể của mình thì mới gọi là nội tài. Thì ở đây chúng tôi xin nhắc quý vị là chỉ cần sáu căn không dính với sáu trần thôi, có mắt mà như đuôi, có tai mà như điếc, đó là quý vị đã bố thí rồi, bố thí nội tài đó. Bởi vì rõ ràng mình là một con người có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đầy đủ, nhưng mà sáu cái này nó không lẫy lừng như người ta có mắt người ta nhìn, người ta liếc tới liếc lui, còn mình liếc có nghĩa là không động tâm ở bên trong này, cái nhìn của mình á không có để mà khen chê xấu tốt. À, mà như vậy á, có con mắt để nhìn mà nhìn mà không có giấy động trong này thì cũng giống như mù thôi, để vì cái người mù cũng giống vậy ha. À, có mắt mà như đuôi thì đó là quý vị đã bố thí mắt, có tai mà như điếc thì là bố thí tai. Nhưng mà xin thưa dạ, thầy nói cái đó hay quá, mai mốt về ông xã nói gì kệ ông chết mù. À, thì cái đó là có chuyện lớn nữa. Có nghĩa là làm sao chúng ta nghe mà không bị dính mắt, đừng làm cho nó dấy khởi những cái vọng tưởng để dẫn dắt mình thêm chuyện đó, thì mới gọi là buông xả, sáu căn không dính với sáu trần. Mà khi chúng ta ứng dụng cái này là phải là hợp với cái pháp môn của mình không? Chứ nếu không thì quý vị sám hối sáu căn làm chi? Sám hối sáu căn cũng là chủ yếu là để chúng ta tập được cái chỗ là sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần nó không nhiễm ô. À, không có nghĩa là làm cho trong tâm này nó dấy động thành sáu thức đó. Thì có như vậy thì chúng ta vẫn là một cõi trời bình yên. Này thì hôm nay chúng ta tu được cái chỗ nghe là bố thí nội tài. Mà lâu nay á, nếu mà mình bố thí nội tài á, thì quý vị chỉ bố thí được từng phần thôi. Ví dụ quý vị hiến máu thì chỉ là hiến máu thôi, cho con mắt chỉ là con mắt thôi. Còn ở đây là chúng ta cho ráo trọi luôn, mắt tai mũi lưỡi thân ý cho hết luôn. Nếu như sáu căn không dính sáu trần, sáu căn không dính sáu trần là quý vị cho hết. Rồi như vậy là xong cái tài thí rồi ha. Bây giờ qua tới gì? Pháp thí. À, pháp thí có nghĩa là đi thuyết pháp chỗ này chỗ nọ, phải vậy không? Hay là đem kinh sách cho người ta ấn tống cho thật nhiều, nghĩa là bỏ tiền ra ấn tống kinh sách rồi phát không lấy không lấy gì cũng nhét vô trong túi nữa vậy là gọi là thí đó chứ gì. Bởi vì thí cái đó mà thí cái kiểu đó chúng ta không đáo bị ngạn được. Xin thưa cùng toàn thể đại chúng, thí có nghĩa là phải cho, mà cho có nghĩa là làm sao người ta nhận được á. Còn người ta không chịu nhận mà mình gọi là mình cho gì? Thí dụ bây giờ quý vị đem tới cho mà chúng tôi không nhận thì cái đó làm sao gọi là thí được? Người ta không nhận mà. Đó, thì bây giờ làm sao để người ta nhận được pháp đây, nhận được Phật pháp thì mới gọi là cho. Thế là lâu nay là mình chỉ biết là đem nghĩa là cái chỗ Phật pháp in ấn tống kinh sách rồi biếu không, hoặc giả là như chúng tôi thì bây giờ chúng tôi đi nói thao vậy đó gọi là đi thuyết pháp. À, cái này cũng gọi là pháp thí đấy. Nhưng mà lỡ quý vị không chịu nghe thì sao? Thì thôi, cái gì đâu có thí. À, mệt thầy ráng chịu thôi, chứ còn dưới này Phật tử không chịu nghe thì sao? Thì thôi. Đấy. Như vậy thì cũng không thể nào chúng ta thực hiện được pháp thí. Thế mà muốn thực hiện được pháp thí mà rốt ráo gọi là trọn, nghĩa là được có kết quả đó, thì quý vị biết làm sao không? Dạ xin thưa quý vị, sống với Phật pháp, sống đúng với Phật pháp. À, đây nha, chuyện trước mắt chúng ta nè. Tới giờ đi ngồi thiền, ai cũng lật đật vô giành lấy cái bồ đoàn tội cụ, mà có người không giành, đứng tỉnh bơ. Cái mình tới mình thấy, ủa sao có người đặc biệt mình cũng bắt trước. À, như vậy là họ đã thí cho quý vị rồi đấy. Thí cái sự yên tĩnh cho quý vị mà quý vị không ngờ. Thí cái sự bình tĩnh cho quý vị mà quý vị không hay. Ai cũng nhốn nháo đi giành cho bằng được. Có một người đứng lặng lẽ chờ tới phiên mình. Thế mình thấy cái hành vi này hay quá, mình tới mình cũng sắp hàng mình bắt trước. Hay là quý vị lên chánh điện thấy có một người để đôi dép rất là nghiêm chỉnh, ta đi sau ta thấy nếu mà mình giục cái là mình mắc cỡ thôi cũng để nghiêm chỉnh. Thì chính cái để nghiêm chỉnh đó là chúng ta bắt trước ai? Bắt trước cái người đi trước. Mà chính họ là thí cho quý vị một bài Phật Pháp rồi mà quý vị đâu biết. Tại sao họ có thể để được cái đôi dép mà đúng chỗ, nghiêm chỉnh như vậy? Vì tâm họ bình lặng. Họ không sống được cái tâm bình lặng làm sao có cái hành động đó được. Phải không nào? Như vậy thì người đó thật sự là có sống với Phật Pháp. Sống với Phật Pháp nên có hành vi Phật Pháp, nhưng mà chớ hề thuyết Pháp cho ai cả. Thế mà cái bài Pháp đó lại để cho chúng ta bắt chước, khiến cho chúng ta phải học hỏi. Thí vừa, trời, cái đó thí tuyệt vời luôn, thí chắc chắn luôn. Chứ như chúng tôi nói như vậy mà trong này chắc gì nghe đủ hết đâu, không chắc. Thầy nói mặc kệ thầy, lát ngủ thì cứ ngủ. Thì chứng tỏ là đâu có công nhận, đâu có nhận cái của thí này đâu, đâu có nhận cái lời chúng tôi nói đâu. Nhưng mà cái hành vi nãy giờ chúng tôi nói là rõ ràng quý vị có nhận à. Thấy không? Thấy một người để đôi dép, chúng ta lên bắt trước liền. Bắt trước tức là chúng ta đã nhận cái pháp thí của người đó đó. Rồi lên các bạn ăn. Bốn miếng tàu hủ, miếng nhỏ miếng lớn, người ta lấy miếng nhỏ, vừa miếng lớn cho mình, tự nhiên mình mắc cỡ mình cũng gấp miếng nhỏ, không dám gấp miếng lớn. Còn nếu cần rồi để rồi luôn, không dám ăn. Tại sao nghĩa là chúng ta có được một cái hành vi cao thượng được? Là tại vì có người đi trước đã làm cái tấm gương. Thế thì như vậy ở cuộc sống của chúng ta, Phật Pháp mà có thể lưu chuyển mà trở thành pháp thí được á, là phải có người làm gương, có người sống với Phật Pháp, chứ không phải có người đi nói Phật Pháp. Nhớ chưa? Sống với Phật Pháp, chính đó là một cái tấm gương tuyệt vời nhất và in sâu vào lòng người. Người ta đến với mình mà mình cũng thấy người ta bắt chước mình, hồi nào mình không biết. Quý vị nhớ không nè, câu chuyện mà chúng tôi đã từng kể với quý vị mà tới ngày hôm nay chúng tôi hổ thẹn, mỗi lần mình nổi cái niệm tham ăn lên cái mình hổ thẹn liền đó. Ông thầy ổng ăn trái chuối thúi mà mình thấy nếu mình thấy tôi ăn trước là tôi lượm trái chuối ngon chứ vậy thì tôi lượm trái chuối thúi. Thế mà người ta ăn xong rồi người ta lại chọn cho mình trái chuối thúi để trái chuối ngon lại cho người sau ăn. Một hành vi đó thôi cho tới ngày hôm nay vẫn là một bài pháp gọi là muôn đời đối với chúng tôi. Thì chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử, quý đại chúng ở trong này, chúng ta cũng sẽ có nhận được những cái bài pháp mà muôn đời mình không bao giờ quên được hết. Đó, quý vị hãy nhìn lại cái đời sống của Hòa Thượng đi, rồi quý vị sẽ có những cái bài đó, không xa lắm đâu. Thấy không? Đó, như vậy thì ai sống với Phật Pháp, chính người đó mới thực sự là thí pháp, pháp thí đó. Mà họ có thấy họ thí không? Rồi họ biết ai nhận không? Cũng không. Mà thí cái pháp gì biết không? Không. Hôm nay thì chúng tôi rõ ràng biết cái pháp mình đang thí đó là gì, là bài ăn. ăn là một pháp tu. Không, nghĩa là rõ ràng mình biết hôm nay là có đề tài, mà có đề tài thì là đã có bóng dáng của ba cái vòng tròn rồi, gọi là tam luân làm sao không tịch được. Thấy mình có nói nè, thấy người nghe nè, thấy có cái pháp mình nói nè, thì như vậy chưa. Còn khi chúng ta sống với Phật Pháp thì có người học cái bài Phật Pháp của mình đang sống đó mà mình không biết mà cái pháp đó pháp gì cũng không biết luôn rồi. Đó, như vậy thì pháp thí là chỗ đó nha quý vị, chỗ đó mới là đỉnh cao đó nha, và nó tuyệt vời vô cùng. Nếu mọi người chúng ta đều tu được như vậy thì cái thứ nhất không có tốn công quý thầy phải nhắc nhở. Bởi vì sở dĩ quý thầy phải nhắc nhở là tại vì không chịu tu là đâu phải nhắc hoài. Rồi á, là cái thứ nhì á là nếu thật sự mọi người đều thực hiện được chỗ đó thì đạo tràng này êm lắm, phải không nè? Sở dĩ nghe là chúng ta thấy không, cả một đạo tràng mấy trăm con người nhưng mà chỉ cần một vài người không làm theo được như vậy thôi, làm nghịch lại thôi thì là đạo tràng chúng ta đã khó xử rồi. Mà nếu mọi người đều ý thức được rằng ta đến đây là để tu học, mà hãy tu học có nghĩa là sống với Phật Pháp chứ không phải là đi tìm cầu cái kiến thức nghĩa là Phật Pháp cho nhiều. Không phải quý vị về đây để mà tích lũy hết bộ kinh này tới bộ kinh kia, mà quan trọng là nghe được cái gì chúng ta ứng dụng cái đó vào ngay trong cái cuộc sống của mình. Mà không những cho lợi cho mình mà chính nó trở thành cái bài học cho bao nhiêu người chung quanh mà mình cũng chớ hề biết luôn. Mà thực chất cái đạo tràng này có tiến bộ, có thanh tịnh hay không là do những nhân tố đó đó đóng góp. Chứ không phải là do quý vị học là một cái kiến thức Phật Pháp ở đây là gì đó, bằng cấp này bằng cấp nọ trong Phật Pháp là đạo tràng này mới ngon đâu, không phải. Đạo tràng này thanh tịnh tinh tấn chính là do những con người thực hành được Phật Pháp. Thành ra chúng tôi mong rằng chúng ta đã lỡ rồi, đi được một bước rồi, thành ra cố gắng đi thêm nữa chứ đừng có lùi trở lại nha. Bởi vì lâu nay quý vị về các đạo tràng bạn coi khen ở đây ăn cơm im lắm, nha. Vô đây mới là mấy trăm con người mà nó lặng trang, nhưng mà thật sự lặng chưa? chưa đâu, cũng còn. Tại sao mình cố gắng là đi thêm một bước nữa cho nó thật sự đúng cái nghĩa đó.